Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là podcast thời sự quốc tế của đài VOA phát lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, ngày thứ ba 4 tháng 10 năm 2022. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói quân đội Ukraine tiếp tục tấn công đẩy lùi quân Nga, giải phóng lãnh thổ. Trong chương trình hôm nay sau bản tin quốc tế, mời quý vị theo dõi phóng sự. Nông dân huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre áp dụng mô hình quảng canh, vụ lúa tiếp nối mùa vụ tôm nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục ảnh hưởng của nước mặn xâm nhập.
Như nói chung là nhà có vuông là họ chắc là có thả, chứ cô không ai không nuôi bỏ vuông không, ít lắm.
Nhưng trước hết là bản tin quốc tế mới nhất. Ba nhà nghiên cứu khoa học lượng tử đoạt giải Nobel vật lý năm 2022.
To award the 2022 Nobel Prize in Physics in equal share to Alain Aspect, Université Paris-Saclay.
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel vật lý năm 2022, vinh danh ba nhà khoa học Alain Aspect ở Pháp, John F. Clauser ở Mỹ và Anton Zeilinger ở Áo. Họ được vinh danh bởi thí nghiệm với các photon vướng víu xác lập sự xâm phạm với bất đẳng thức Bell và tiên phong trong khoa học thông tin lượng tử. Những thí nghiệm được đánh giá là mang tính đột phá với các trạng thái lượng tử vướng víu khi hai hạt hoạt động như một khối thống nhất kể cả khi chúng bị chia tách. Các kết quả của họ đã mở đường cho công nghệ mới dựa trên thông tin lượng tử. Giải thưởng giá trị 10 triệu krona Thụy Điển, khoảng 917.000 đô la sẽ chia đều cho ba nhà khoa học. Hôm 4 tháng 10, Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo bay xa hơn bao giờ hết, bay vượt qua Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên tên lửa của Triều Tiên có đường bay như vậy kể từ năm 2017, với tầm bắn ước tính khoảng 4.600 km. Trước đây, Triều Tiên thường bắn thử tên lửa tầm cao hơn lên không trung để tránh bay qua các nước láng giềng. Chính phủ Nhật Bản cảnh báo người dân cần phải trú ẩn và tạm thời đình chỉ một số dịch vụ tàu hỏa ở miền Bắc Nhật, trong khi tên lửa bay qua lãnh thổ nước này, trước khi rơi xuống Thái Bình Dương. Đây là sự kiện mới nhất trong một chu kỳ leo thang các hành động phô trương quân sự trong khu vực. Một tàu sân bay của Mỹ đã ghé thăm cảng Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ năm 2018 vào ngày 23 tháng 9, và Triều Tiên đã tiến hành 5 vụ phóng trong vòng 10 ngày. Hôm 4 tháng 10, Thượng viện Nga, thường được gọi là Hội đồng Liên bang Nga, bỏ phiếu thông qua việc sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga, khi Moscow chuẩn bị chính thức sáp nhập lãnh thổ mà nước này chiếm của Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài 7 tháng. Trong một phiên họp hôm 4 tháng 10, Hội đồng Liên bang đã nhất trí thông qua luật sáp nhập các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine sau một cuộc bỏ phiếu tương tự tại Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, hôm 3 tháng 10. Dự luật này hiện được chuyển lại cho Điện Kremlin để Tổng thống Vladimir Putin ký chuẩn y việc chính thức sáp nhập 4 khu vực, có tổng diện tích bằng 18% lãnh thổ được quốc tế công nhận là của Ukraine. Tổng thống Ukraine nói quân đội nước ông tiếp tục tấn công quân Nga, giải phóng lãnh thổ. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu video hàng đêm rằng hôm nay quân đội chúng tôi vẫn tiếp tục tiến tới với tất cả các chiến binh của chúng tôi. Ông nói các trung tâm dân cư mới được giải phóng thêm ở một số vùng. Giao tranh ác liệt đang diễn ra trên một số mặt trận. Tổng thống Zelensky hôm thứ Hai cho biết quân đội Ukraine đang tiến công đẩy lùi quân Nga và giải phóng thêm các thị trấn ở một số khu vực, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông Chu Mạnh Sơn, cựu tù nhân lương tâm tôn giáo chạy trốn từ Việt Nam sang Thái Lan 5 năm qua, vừa cùng gia đình tới Canada định cư. Là nhà hoạt động trong nhóm thanh niên công giáo, từng bị chính quyền Việt Nam bỏ tù 30 tháng từ năm 2011 đến 2014 vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông Sơn nói với VOA rằng ông, bà vợ và hai con nhỏ đến thành phố Toronto của Canada hôm 29 tháng 9.
Đến được Canada là một cái đất nước mà có lẽ rằng là với bản thân tôi thì nó cũng là một cái tương lai. Tuy nhiên thì để mà đi ra đi như vậy thì đó là một cái điều mà tôi rất là buồn, bởi vì có quê hương, có người thân mà không thể trở về được. Và chính vì vậy mà tôi thực sự là đến được Canada khi mà mọi người cũng như là những người quen biết ở đây rồi những người bảo trợ họ ra đón thì cảm thấy ấm lòng. Bản thân tôi thì cảm thấy ấm lòng, nhưng mà mỗi khi nghĩ về đất nước, nghĩ về quê hương thì làm cho tôi buồn hơn.
Ông Sơn, 33 tuổi, sang Thái Lan lánh nạn sau khi ông bị công an Việt Nam câu lưu hồi cuối tháng 4 năm 2016, với cáo buộc kích động người dân biểu tình liên quan đến vụ scandal nhà máy của hãng Formosa làm ô nhiễm biển ở miền Trung Việt Nam, khi ông đến khu vực Hà Tĩnh ghi nhận tin tức về sự kiện cá chết tại đây. Vào hồi tháng 4 năm nay, ông Sơn bị nhà chức trách Thái Lan câu lưu 4 ngày về tội nhập cảnh bất hợp pháp khi ông đến đồn cảnh sát để xin giấy xác nhận lý lịch tư pháp để hoàn tất hồ sơ xin tị nạn chính trị tại Canada do tổ chức Voice Canada bảo trợ thông qua chương trình tị nạn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Tiếp theo, cộng tác viên của đài VOA mời quý vị đến thăm các nông dân ở thành phố Bến Tre, nơi họ đang áp dụng mô hình vụ lúa tiếp nối vụ mùa tôm nhằm thích ứng với tình trạng đồng ruộng bị nước mặn xâm nhập.
Mấy năm nay, bà con nông dân tại huyện Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre áp dụng mô hình quảng canh trồng vụ lúa tiếp nối mùa vụ tôm nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu lúc mùa nước mặn xâm nhập đồng. Mô hình này dễ dàng canh tác với nhiều lợi nhuận nên được hầu hết nông dân nơi đây lựa chọn. Nông dân Nguyễn Thị Mộng Nghi kể.
Như nói chung là nhà có vuông là họ chắc là có thả, chứ cô không ai không nuôi bỏ vuông không, ít lắm. Dòng khu vực này là hình như là cũng như không có kiểm soát được, lỡ thì dùng xa chỗ xa, nhưng mà nhìn như khu vực vòng vòng đây là như ai cũng thả tôm quảng canh. Mình là giếng tôm thì nó khác, cái con tôm của mình, tôm công quảng canh của mình là ăn con tôm nó dẻ, nó chắc thịt hơn, còn con tôm công nghiệp vậy chứ nó không có ngon, nó bở, nó không có ngon mà.
Nôi tôm quảng canh lúc nước mặn xâm nhập đồng ở Bến Tre được nông dân nơi đây nói là khá nhàn nhã, ít nhọc công. Nông dân Đặng Thị Vích đã cho biết như vậy.
Thả đổ xuống hoài đó, như chị nuôi quảng canh vậy thả hoài, còn ta đã nuôi công nghiệp, ta nuôi lặn hả cả trăm thiên vậy đó. Thì người ta nhiều khi được chừng trăm ngày thì người ta bắt, còn nhiều khi có người thì chừng 30 ngày thì nó chết.
Rủi ro trong nuôi trồng là chuyện bình thường với người dân xứ này. Khi họ hiểu cần phải biết nương theo thiên nhiên, theo thời tiết mùa màng để canh tác nuôi trồng sao cho phù hợp nhất. Ngay cả việc trồng lúa, có người chọn gieo mạ rồi cấy, có người lại xạ thẳng ra ruộng ngay sau khi mùa nước mặn đi qua. Nông dân Nguyễn Thị Mộng Nghi kể tiếp.
Hiện giờ họ mới gieo mạ. Nhiều khi có số là họ chuẩn bị xạ, chúng chưa có. Nếu mình gặp ngay lúa là phải lấy chừng tháng 10, tháng 11. Là đi mấy tháng đó là có ngày lúa.
Đó là những tháng nước ngọt phổ đồng với phù sa dồi dào từ con sông Hàm Luông và Cổ Chiên, với con nước nổi quen thuộc bao đời nay của người miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là với Thạnh Phú, vùng đất cuối Cù Lao Minh, nơi có phía nam giáp biển Đông. Nông dân Lê Thị Xê khoe rằng lúa ở đây rất ít xài phân thuốc.
Mà lúa ở đây thì đa số là lúa sạch. Lúa là cũng như người ta không phân thuốc nhiều, thuốc thì không được, hạ thuốc thì tôm cua nó chết, bị ta trồng trong vuông mà.
Trồng tôm vuông có nghĩa là đất được đào chung quanh làm bờ bao và chừa phần chính giữa để trồng lúa lúc mùa nước ngọt và nuôi tôm khi vào mùa nước mặn. Cứ mùa nào thức nấy cho canh tác và cứ như vậy mà người xứ này ung dung tự tại với thiên nhiên.
Podcast Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.